bây giờ tới cái phần mà câu hỏi và câu trả lời đó. Anh chị em nào hôm nay có vị nào mới đó, bạn của Vũ không? Không phải nào, không quay, không quay trở lại ha. Chắc ngán quá, hỏi quá. Cần phải cảm hiểu đấy. Không hiểu, không hiểu. Dạ, sư hiểu, sư biết chưa? Nó chịu không hiểu mà sư nhớ có một năm á, sư đi qua sư tu tập ở bên bên thiền viện bên Miến Điện á, rồi có một cái có một sư đó, rồi cái sư tu theo truyền thống bên bên Bắc Tông á, rồi sư qua bên Miến Điện sư mới chuyển y đó, đổi hệ phái, sư chuyển qua bên Theravada Nguyên Thủy. Rồi cái mà sư thấy sư thông dịch ở đó đó, sư lại sư hỏi sư Trí Dũng mà con qua đây cũng được đủ y được năm mấy hai năm mà tu tập bên này rồi mà con muốn hỏi sư gì chưa, sư có đắc được cái gì chưa, nếu quá sư có ngộ gì không á, thì sư cũng trả lời một cách đơn giản, sư nói một cái chuyện mà đắc hay ngộ cái gì đó thật ra thì nếu có được cũng dám trả lời đúng không nào, nhưng mà thì càng tu tập thì thấy cái tâm mình nó tương đối nó phiền não thì cũng vẫn còn đấy, nhưng mà ít ra thì mình nhận ra được. Rồi cái mà nói chuyện qua nói chuyện lại cái sư hỏi ủa thì tại sao mà sư hỏi tôi câu đó vậy, kêu nói con có đây 2 năm rồi mà con cũng không hiểu cái phương pháp tập sao nữa, tập mà con cũng biết, không biết cái pháp niệm tâm này nó khó hiểu quá, không hiểu được. Thì sư nói thôi bây giờ nó tùy theo nhân duyên của mỗi vị thôi, nếu mà sư cảm nhận là sư thấy sư khó hiểu và khó cho sư quá thì sư có thể chuyển qua phương pháp các tập khác, tập thiền định, tập chuyện này chuyện kia rồi vậy đó. Thì cái sư mới kể cho sư nghe một cái câu chuyện liên quan tới thầy của sư đó, lâu lâu sư có chia sẻ cái này với các bạn ở đây đó. Đó là sư nói rằng tôi có ông thầy ông thầy bên truyền thống Đại Thừa Bắc Tông, thì thầy của tôi đó là người Nam nhưng mà gốc là gốc Huế. Thầy có một cái chùa rất là lớn ở trong thành phố đó, Sài Gòn đó. Rồi thầy thì tu với một cái vị hòa thượng ở ngoài Huế đó, là cái một ông đó. À, tu với ông đó. Thì mà sư nói rằng là có một bữa đó thầy tôi mới nhận được một cái điện tín, thời kỳ đó chưa có telephone, phone không có mà cũng nhiều lắm, mới báo cho biết là ông bố chắc là sắp suy chết rồi, bây giờ thầy mới về, thông qua mới về thôi, ông sắp suy chết. Thì ông thầy cũng tới nói với sư này, cái vị sư mà bạn của sư này, là thôi con qua ngó giùm, thầy đi chừng chắc 5-10 bữa thì ông cũng lớn tuổi rồi, chắc có lẽ sẽ về chết, cũng chết thôi. Về đó một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, tháng không chết, ông nằm hoài không chết. Rồi cái ông thầy cũng nói lạ quá, sao mà hòa thượng không chắc là có cái chuyện gì. Thì trong chùa đó có một thầy mới nói rằng là trước khi thầy về đây đó, chúng tôi kêu thầy về đây đó, thì ông có tính xây một cái hậu liêu chắc là để cho thầy tổ, chắc là sự đoán vậy, chứ cũng rõ để làm gì đó, mà không có phương tiện. Thành ra cái chương trình, cái project trên cái chương cứ để yên đó rồi đó. Thì bây giờ có lẽ là những cái điều này làm cho ông trăn trở mà ông đi không được. Nghe chưa, hay chưa?
Chưa.
Chưa thôi chắc nín luôn cho rồi chi nữa. Thì khúc khóc giận nín hả? Ác thiệt cái chân. Cái rồi cái em nói là chắc là bây giờ thầy thượng tọa đi vô hỏi qua thử, là đôi khi chẳng hạn nó ông đang thiết tha là xây dựng cái hậu liêu đó, rồi qua chữ ra rồi của ông nghĩ là chắc khi mà ông tịch rồi không có ai lo được vậy đó. Cái ông thầy ông nói thôi mà ông đi không sao đâu, để con lo cho ông, cái không nói là ông đang lo cái hậu liêu, ông nằm gật đầu nói đúng, thôi đi ông cứ việc thông thả đi, để con lo cái vụ đó, bao nhiêu tiền bạc con lo hết. Hai ngày ông mất. Thì cái vị thầy này mới nói với sư, mới nói rằng là một vị mà tu hành mà lâu năm như vậy đó mà không có còn dính mắc vào trong chùa chi. Thì bởi vậy đó là lý do tại sao một trong nhiều lý do làm cho tôi đổi y để tôi chuyển qua cái sự tu tập. Vì tôi thấy nếu như mà mình sinh ra đời thì mình sống, mình lớn lên, nếu mà không lập lấy vợ lấy chồng, mình đi tu hành thì mình cũng dính, dính chùa chiền, dính Phật tử, dính bên này bên kia, dính tùng lum tà la. Ông sư thì không có gia đình, nhưng mà Phật tử là cũng giống là gia đình của mình đó. Rồi chùa chiền, nhà của mình. Rồi khi mình có một cái chùa rồi thì mình dính vào đó. Thì bây giờ do đó mà tôi nghĩ rằng tôi phải tu tứ niệm xứ để mà tôi chuyển cái tâm của tôi, chứ còn tới phút chót mà dính thì chắc chết quá. Thì cũng trả lời cho thì chắc đúng rồi, chứ biết sao giờ, đúng rồi chứ sao. Nhưng mà vấn đề là bây giờ đó mình có ý thức trở lại như ngày hôm qua mình hay nói chuyện là bây giờ mình dính mắt người này, mình dính mắt người kia, bây giờ mình biết cái thế nào mà đừng mà mình gỡ này, thấy không? Đó là như là quý vị có gia đình, có con, có cái, quý vị yêu thương, quý vị mà ở ngoài đó, cái tâm của mình nó có lưu tâm lương ai, nó có dính ngoài. Rồi bây giờ làm sao đây? Thì có chỉ có một cách là mình cứ duy trì chánh niệm hoài để mình thấy cái tâm lương ai nó làm cho mình đau khổ. Mình thương em mình cũng khổ, mình thương chị cũng khổ, thương cha mẹ vợ chồng mình càng khổ nữa, khổ quá trời rất là. Đó, bây giờ cha mẹ mình như ngày hôm qua nói chuyện đó, không đi đánh bạc đó, rồi mình bây giờ cứ thấy mình nhăn nhăn nhó nhó cái là chiều tuần dịp là đưa tiền nó đánh nữa, làm sao này? Vì vậy cái pháp hành tứ niệm xứ đó, anh chị em tu tập một thời gian anh chị em sẽ thấy cái tâm mình nó dịu quá kìa. Nghĩa là mình cũng thương người khác, mình cũng lo cho họ, gì tâm mình nó bớt chính mắt, bớt là khi mà cứ có một câu chuyện xảy ra đó, cái tâm mình nó có chừng mực. Cháu không phải là nó chết đứng chết ngồi, thấy không? Mình nghe tin mà con mình là cháu mình là vợ mình là vợ mình có chuyện gì là mình chịu nổi, có thể mình chết mình lăn lùn đó. Mà mình chết mình đâu có cuộc sống người ta được, thấy không? Mình không muốn chết như thường. Hay là vì có một cái câu chuyện gì xảy ra, người ta ra đi rồi mình buồn khổ lắm, mình khóc lắm, mình muốn chết thiệt. Mình chết cũng giải quyết được cái này. Mà ta nói vậy mà đàn ông sướng biết sao mà nói đàn bà đó, mà chồng chết mà khóc quá, rồi muốn nhảy xuống hồ cũng được, là bà đó là lấy chồng mau nhất rồi. Thì không chịu nổi cô đơn, không chịu nổi cô đơn. Bà tái giá và qua thuyền khác nhanh lắm, xin biết bay đi rất là nhanh. Đổi này qua cái khác thực thì là tại vì sao? Tại vì tâm lý thương quá mà chịu nổi mà không, thì phải đổi qua cái khác à. Sư nhớ có một bác đó, Việt Nam sư gặp cũng lâu lắm rồi. Trước khi mình sư đi tu đó, rồi bác cũng khổ quá, khi ông chồng chết còn trẻ đó. Rồi người ta nói kể là bác gì đây, khi mà liệm ông được bạc mà muốn nhảy xuống hồ rồi bác xuống cho chỗ mà cái huyệt ấy. Nhưng mà sau này thì nhờ bác đi tu, bác gặp được chư tăng, được khuyên lương, rồi bác đi tu, rồi bác hành thiền, bác đỡ. Đó thì có thể là đó một cái lối thoát để cho mình, để mình bớt cái tâm dính mắt, cho mình làm sao. Ai mà không có con, ai mà không có vợ, ai mà không có chồng, ai mà không có cha, có mẹ, có vậy không? Bây giờ mình làm sao mà mình ở, mình sống với họ, mình vẫn thương họ, mình vẫn quý, mình care người ta, nhưng mà đừng dính mắt. Cái là một cái khó. Đó, thôi đi nhường lên lại cho quý vị, quý vị muốn hỏi hỏi. Cái hỏi đi. Một hỏi em. Đây rồi. Không không, cái này đưa tay trước mà. Tôi theo thứ tự đi.
Thưa sư, con xin hỏi là con có nghe bài pháp, trong bài pháp có nói rằng là mình phải lo tu cho chính mình đi, đừng có để tới những ý những cái gì chung quanh, như là một cái cây trong một khu rừng, một cái cây nhỏ thì đừng để cây nhỏ, mình là cái cây, làm sao để mình sống vươn lên cho nó thẳng. Nhưng mà con hơi lấn cấn là tại vì con thấy rằng nói là người tu thì có thì phải để ý đi mẫn tới những chung quanh để mà giúp được cái gì thì giúp, mình để ý để mình có làm được cái gì mình làm. Mà tại sao bây giờ lại nói là đừng để ý gì hết?
Cái vấn đề là ví dụ chẳng hạn như mình có tâm bi mẫn này, thấy không? Tâm bi mẫn mà thật ra là vì mình mới bắt đầu một cái con đường tu thì cái tâm bi mẫn mình không phải tâm bi 100%, mà bi một lát thành lụy. Bởi vì cái tâm bi nó phải như sư nói, phải có cái trí tuệ nó backup, nó hỗ trợ cho mình, thì mình biết cái limit bao xa để mình đừng có đi quá. Còn khi mà mình không có được một cái sự mà hiểu biết mà sâu sắc ở trong Phật pháp á, xuyên qua cái sự tu tập á, học không đủ đâu. Phải tu cái hành để mình thấy rằng hễ mình càng bi bỉ thì mình càng khổ, thì đây là cái trạng thái tâm không còn tốt chút nào hết trơn. Tâm bi là một thiện tâm, thì tâm thiện nó phải rất là quân bình. Bất cứ cái thiện tâm nào cũng vậy, từ tâm bi, tâm bỉ, tâm xả đều là những cái trạng thái tâm rất là quân bình. Mà làm sao mà bây giờ mình khổ như thế này, điều đó có nghĩa là tới một lúc, một giai đoạn nào cái phiền não nó chen vô, lúc đầu có tâm bi thì nhưng mà về lâu về dài đó phiền não chen vô, não chen vô nó lái làm gì cho khác, thành từ từ bi trở thành lụy, từ cái chỗ có tâm từ trở thành luyến ái người ta, thương ta. Đó là lý do tại sao mà mới nhắc nhở mình đó, thôi mình lo cho mình trước đi, mình lo mình biết bơi trước cái đã chứ. Mình bơi cả lũ mình uống nước muốn chết rồi mà còn cứu ai, có gì không? Trong khi mình chưa có đủ vàng thì mình khoan làm cái gì đã. Mà cái tật của mình là hết là mới bơi một chút rồi mà cứu người khác, là chết chìm cả hai người luôn. Quý vị thấy mấy người mà mới tu không? Mấy sư mà mới tu là ưa nói lắm, ưa nói, ưa dạy, ưa làm thiền sư, ưa làm pháp sư lắm. Ai lại được là mấy sư đã lắm. Sư không phải là sư nói xấu, nhưng mà qua cái cách họ trình pháp ấy, những năm ấy, thì mình thấy là cũng biết là cái bản án rất là dữ. Đó là một cái lời khuyên mà. Và nếu như mà nếu mà cô thấy rằng là nếu mình là người tu, mình cần phải phát triển cái tâm tâm bi, tâm mẫn đối với người khác, thì cũng phải cẩn thận đi. Muốn làm thì làm, muốn giúp thì giúp, nhưng mà nhớ tâm mình nó rất là yếu. Từ bi nó chuyển qua lụy hồi nào này. Ừ, mời cô nha.
Sẽ biết từ con.
Dòm lát trong mặt lát phải biết à.
Từng trước mà từng trước nữa, cái giá số nó trúng rất là cái
vé số
lô tô
hả? Dạ thao rồi thao đi là sao?
Con trong tình đời con đi học á, con đi học phòng thiêu đó, thì cái người dạy đó, cái chú thầy nói là thầy, chú còn trẻ, chú dạy chú mới hỏi nè, các bác có thấy vé số bây giờ cái lô độc đắc nó quá to không vậy, giờ các bác có mua hay không? Hỏi người này người kia mua, mà nếu mua đó thì các bác trúng các bác làm cái gì? Rồi ông hỏi từng người từng người. Cái xong cái con nghe đó là có người nói là tôi sẽ mua cho con tôi mỗi đứa một cái nhà, tôi sẽ trả nợ này cái gì đủ thứ hết, rồi còn một số thì tôi đem ra tôi giúp từ thiện. Thì có thấy đa số những người đều có nghĩ rằng làm từ thiện hết trơn á. Thì thưa sư, khi mà cái cậu hỏi tới con thì con nói con không bao giờ mua vé số, mà con cũng thấy số lớn giống vậy con cũng không có ý định mua nữa. Thành ra con không có ý định làm cái gì hết.
Cô làm vậy là mấy cái công ty vé số nó thua rồi, thì ai mà
nhưng mà con không có. Rồi xong cái con muốn hỏi cái mà con muốn hỏi, tại vì con thấy người nào cũng nghĩ tới từ thiện, nhưng mà khi mà mình á muốn mua vé số để mình trúng một cái lô độc đắc to giống như vậy, tức là mình có tâm tham. Rồi khi mà mình có cái tâm tham đó, mình được cái đồng tiền mà do mình cái lòng tham mình ra đó, thì mình đem mình giúp từ thiện, thì như vậy thưa sư mình có được phước gì không?
Thứ nhất là có đúng đâu mà tính hơi khoái chuyện đó. Chứ mà đúng đâu. Hết đời mình cứ giả mà cái một cái tâm đầu tùm lum như này, thấy không? Nếu mình thích với số mình làm vậy mà có đúng bao giờ đâu. Chưa thấy là biết bao nhiêu người suy nghĩ đây là một cái giả mà phiền não chú mình nói đó. Cái người đó nói cái tâm phiền não để khơi dậy cái lòng tham của mình, thấy không? Đúng mua đi, trời ơi bây giờ mấy chục triệu, 80 triệu, 100 triệu, em dữ quá sao?
Tỷ rưỡi
sao? Bán sao? Cũng cho con nói vậy cho con cũng để ý coi nè. Bây giờ mình thấy nè, cái người kia nói vì tâm tham, cái ông thầy đó nói, tâm tham thúc đẩy ông nói chứ, có gì không? Cái vấn đề mình này, mình tin theo đó, mình cũng bị theo cái đó, nó hút hút mình vô. Ví dụ như họ hỏi sư nói tôi không bao giờ trúng cái số, tôi biết cái trang mà tôi trúng cái số rất là nhỏ, tôi không cần bao giờ suy nghĩ về cái chuyện làm chi. Và tôi hiểu tất cả đều là nhân quả nghiệp báo hết trơn, hễ mà tôi đã làm cái phước nào đó là tôi tạo rồi, thì bằng cách này bằng cách kia thì tôi cũng có lãi nè, cần chi mua cái số chi để cho nó đứt tiền chứ. Quý vị thấy được cái cách cái thế gian này không hả? Họ khơi dậy cái lòng tham của mình, thành ra mình mua biết đó, cái người mà mua cái số là họ nghĩ như vậy đó. Trời ơi, rồi đó, thì TV, rồi radio, rồi đủ thứ chuyện, nó quảng cáo. Người ta mua là tại vì người ta luôn luôn có cái hy vọng là sẽ đúng, mà thật ra là rất là slim, rất là nhỏ. Mà trong tham nó muốn như vậy. Đây là những cái thói, những cái này mình phải nhận ra ở trong cái cuộc sống của mình để mình đi chỗ khác, mình tránh. Nói chuyện với số có một lần nó sẽ đi bộ ở trên Phật tử tổ chức có thiền ở bên Giọt Hoa Di Đa đó, cũng nhà cái anh kia đó đi số tự nhiên có ông nhảy ra, ông nói chắc là số đó là cái lục tâm quá, ông cười người ta hỏi sao có phải ông là trúng cái số lô tô. Tôi nói không, tôi có trúng gì đâu mà sao vậy, trời ơi, biết nói nhiều đó thì nghe cũng, nhưng mà hai ngày hai chữ lô tô cái sự dội rồi. Nó ám ảnh cho tới lúc mà đi làm rồi đó. Nghe nói là trong cái vùng nào có một người nào cũng cái đó là đi tìm đi kiếm cái gì. Mà ta thấy nghe một sư cũng lên trên Facebook nói là bây giờ cái số lô tô đó là người nào ở chỗ đâu trúng rồi. Tức là coi vậy là cũng theo dõi coi thử. Mà sư đôi khi sư nghĩ bây giờ mình là một nhà sư hả, mà mình trúng 1 tỷ để làm gì bây giờ?
Xây chùa.
Xây chùa. Xây chùa. Xây chùa. Lúc đó nó đứng cái dàn trà mà để trên sao ăn, nó lắc qua lắc lại rồi không xây. Bữa này nó phải dẫn chơi. Sao uống mà mình éo theo hồi nào cũng cho bỏ cái vụ lô tô đi, không có đâu, đừng tính. Ai đi thảo thảo hỏi cái gì?
Dạ thưa sư, nhưng mà nếu mà vé số ở Việt Nam rất nhiều người nghèo khổ cũng nhờ bán tờ vé số người ta mới có đồng tiền để người ta mưu sinh á, với lại nhiều người không có thích mua vé số cái nghề của người ta nghèo.
Thì cũng như mình nói là cái ông kia ông phải nhờ ông giết mấy con heo rồi mình mới ăn thịt heo được chứ, thôi ăn đi để cho ông giết heo. Thì muốn cách nào muốn nói sao cũng được, cái đó là tùy mình thôi à. Phải không? Chứ đâu có phải vì cái tội nghiệp của người ta mà mình làm theo cái ý của họ đâu. Đó, đôi khi mình nói sao không được, thôi tội nghiệp người ta mua, thì cứ được mua thì mua giúp. Mà trúng thôi, không sao hết trơn. Thả cái việc mua đi rồi nói là nếu mà trúng đưa cho sư cho từ thiện. Cho rút lại vài tờ đó, phải không? Lỡ.
Con suy nghĩ là con thấy sợ quá mà con không dám mua sư. Con suy nghĩ con nói mình làm cái gì với cái số tiền lớn đó rồi nó thay đổi cả cuộc đời rồi.
Mà ai đa phần là người ta nói những cái người được trúng số mà không có biết là thường đâu không biết xử lý nó đó. Thì từ cái chỗ mà ăn vui hạnh phúc trở thành đau khổ.
Bởi vậy con không dám mua. Sợ quá.
Thôi đừng nói gì trên mấy công ty vé số nó kiện mình nhé. Vì vậy suy nghe một cái bài pháp đó, có một vị thiền sư nói rằng là anh chị em mà nếu mà mở mắt ra thấy là tất cả những cái phương tiện mà quảng cáo của cái ngày hôm nay là toàn là khơi dậy cái lòng tham thấp hèn, dùng cái chữ lòng tham thấp hèn của chúng ta, và vì mình không có một cái sự tỉnh thức trong cái cuộc sống, do đó mình tin theo những cái điều này rồi mình cũng để mình buông xuôi mình làm, nó khơi dậy toàn là cái. Ví dụ nó sale 70%, 80% nó làm quanh năm à. Sao tiền đâu cách sao nó sale vậy? 70% chắc nó cũng lần 15-20% trong rồi chứ, không có sale gì đâu. Sư không biết là sale như thế nào, mà có lúc mà sư còn mới tu á, sư biết là sư đi làm cho một cái hãng bán mặt kiếm ở trên San Francisco đó. Họ mua trong vốn của họ từ bên China qua đó có 7 đồng đó. Bán cho người ta tới 75-80 đồng. Tại nó có sale có 50% nó vẫn còn lời trong. Thành ra hãy mua, hãy sử dụng cái đồng tiền mình theo cái nhu cầu của mình, cần thì mua còn không cần thôi. Xem, nếu sao tốt, không sao tốt. Cho mình bỏ thì giờ mình đi, mình lúc mình lao, mình kiếm đồ xe rồi đồ vậy đó. Một cái thì giờ nó hết mất thì giờ của mình rồi, để mình làm chuyện khác mà lợi lạc hơn. Mua đi kiếm đi chờ đợi cho nó sao, mua đã xong về đổi. Có người mua cái vé em gái có sư để đóng ở trong tủ, là mở ra nó còn cái nhãn ở cô mua chi nhiều, rẻ quá mua uổng.
Mà sư nói về
cảm động quá,
giữ giới sư, sư nói là cố ý. Thì bây giờ có người hỏi con là trong cái năm cái giới á, là cái giới thứ năm là uống rượu, bây giờ lúc mà họ uống thì họ quên, họ quên họ giữ giới, vậy thì cái đó có là cố ý hay không?
Cảm ơn mình bò tay qua mình nhậu rồi còn không có gì mà cố ý nữa. Phải không? Cái này là tôi không biết là cô lấy cái cớ gì để mà cô tha tội cho mấy người này. Mình tác ý mình muốn ha, tác ý rồi mình mới uống chứ cái thằng này nó đâu biết gì đâu, thằng này hoàn toàn không biết gì hết trơn. Mình cầm ly mình uống rượu thì trong này nó phải có tác ý rồi, phải không? Còn nếu mà mình thật sự là người tu và mình hiểu rằng rượu chè nó làm cho mình tạo những thói quen bất thiện chẳng hạn, thì họ có nói chứ có nói cái gì là mình cũng không có uống. Sư con thì biết có một bác á, bác hồi đó bác hay lại Thích Ca Thiền Viện, bác làm công quả đó. Lúc đó bác cũng khá lớn tuổi rồi, hồi xưa tôi biết bác rất là giàu, bác người miền Trung. Thì bác nói rằng là bác không ăn buổi chiều, mà bác là người tại gia cư sĩ mà, thì sư hỏi vậy chị chứ bác khi mà bác đi đám tiệc rồi ta mời bác đêm rồi làm sao, rồi bác có từ chối? Nó không, tôi đi như thường, tôi vẫn đi như thường. Rồi tới người ta ăn, họ ăn mình uống nước, không nói vậy. Họ mời cái gì tôi nói tôi không ăn là tôi không ăn, anh chị tôi đã nói không ăn ha, tôi không ăn buổi chiều. Quý vị nói bác mới đi, tụi con muốn bác tới. Thì bây giờ tôi tới đây thì tôi không ăn, tôi uống nước thôi. Tôi không ăn buổi chiều mà tôi không uống rượu. Nếu mà quý vị đồng ý thì tôi đi. Nếu quý vị không đồng ý thôi. Tại đó họ tới đó bác nói họ ngồi họ ăn uống vậy đã, mà tôi không ăn. Tôi ngồi tỉnh bơ vậy thôi. Họ chịu. Thế không? Thì tùy theo tâm mình thôi à. Còn vậy, cái ông thầy của sư đó, ông nói rằng lúc đầu đó, tôi không có đi, tôi khi mà tôi biết tu tập rồi đó, tôi quyết định là tôi không ăn đám cưới nữa. Vì đi tới cái chỗ ăn đám cưới nó làm cái tâm mình nó bị chao động, nó không có chánh niệm được. Có một lần đó thì thầy nói rằng là tôi lúc đó còn cư sĩ chứ có tu, thì ông mới đi lại chùa đúng cái lúc mà hòa thượng có ở chùa, thầy có ở chùa. Hòa nào thượng hỏi ủa ngày hôm nay là đám cưới người đạo ở đó, Phật tử đó cũng bạn của con, sao con đi mấy, con đi tới đó tâm con nó chao đảo, con không đi mua nhà. Hòa thượng nói con phải tới đó tập, con tập mà chợ được mà con tới đó con tập được chứ. Thì nghe hòa thượng nói vậy thì ông nghĩ thôi mình cũng đi. Và khi mình đi đó là tôi biết tôi học được rất là nhiều bài học, tôi tu tập được rất là nhiều. Ông nói lấy ví dụ này, khi mà tôi để ý mà khi mà mình vô mình một cái bàn tiệc mà mình ăn như vậy đó, khi người ta dọn ra rồi là cái món đầu rất là nhiều người muốn ăn bị đói bụng mà thì bỏ xuống rồi tất cả mọi người lấy hết. Sư không đem đám cưới sư không biết phải vậy không? Cái món đầu tiên, cái món cuối cùng là món cháo là món cơm mà ông ai đứng đây nữa phải no cứng rồi phải vậy không? Thì ông nói tôi thấy sự ngộ quá ha, rồi tôi không ăn, tôi ngồi yên, tôi nhường cho người ta ăn. Người ta lấy cũng ăn. Cái món đầu, món thứ hai, người ta cũng thấy tôi làm vậy. Bởi vì sao? Thật ra là tôi cũng chậm nữa, tôi mới chụp dịch cái là đã hết rồi. Rồi cái ông ấy tôi không ăn. Rồi cái mấy người kia mới thấy tôi không ăn. Cái tờ bắt đầu tới món thứ ba là còn nhường tôi hết trơn. Họ gấp rồi cho tôi, họ nhường cho tôi ăn. Ông nói tôi khỏe ra, tôi giống sư vậy, họ vẫn đỡ tôi ăn rồi. Tôi thọ thực, tôi chúc phúc luôn. Rồi ông nói mình không uống rượu, không uống rượu thì thành ra tới đó nó bạn bè nó mời bắt nó làm dữ lắm. Thì ông nói có một lần tôi đi ăn đám cưới của bạn của tôi đó, cô dâu là chú rể một con hai người đó, bạn rất là thân, bạn từ nhỏ tới lớn đó. Thì nó có họ có cái thói quen là họ đi từng bàn họ mời uống vô uống. Thì ông nói tôi thấy đi đằng xa nó tới, mà hồi trước tôi là cũng dân nhậu mà, thì nó dòm mặt tôi biết rồi, tới này nó bắt uống tôi xỉn luôn á. Mà tôi đã nói là tôi không uống rượu, tôi hiểu rất rõ là cái sự tai hại của rượu với là xì cây ma túy. Thì tôi là cái người hút thuốc phiện mà sử dụng một phim. Thì ông ấy nó đi tới gần tôi nghĩ mình đã nói mình không uống rượu mà bây giờ nó xuống lại nó làm kiểu này thì chắc là mình không được, chắc nó hồi viên để coi thử what happened, coi thử sao. Chừng đó nó tới gần sắp sửa tới bàn tôi rồi đó, cái tôi thấy toilet mở, cái tôi chung vô toilet yên, cái phòng vệ sinh á ngày qua đó yên không ngon. Có một lần khác nữa ông nó cứ uống rượu nữa, nó tới nó mời nó tới nó giật cái ly của tôi, nó không cho tôi uống nước cốt, giật cái ly đổ rượu whisky rồi vô đó là cái bia là gì đó đó, thì nó đưa nó làm đây thì thôi mình cũng không cứ cầm cái ly hoài. Nó kêu tất cả mọi người nói vô tôi không vô, nhưng mà tôi cầm cái ly mà tôi nhìn qua nhìn quốc qua thì có ai đúng, tôi thấy có cái ông anh mà là bồi đi ngang cái tôi nhíu áo cái đó đổ dùng tôi cái ly, lấy cái ly khác đổ nước ngọt cho đó. Nó có một lần tôi nhớ là trong cái buổi tiệc rượu đó, bữa đó có một cái anh đó đó là cái người mà làm rượu cho người ta uống á, mix làm cái gì đó 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 là từ bên Pháp về, từ bên Pháp qua Miến Điện học, từ qua bên Pháp học cách mà chế rượu rồi về bên này về, rồi trong cái buổi tiệc đó đứng ra làm để mà cho mọi người thì nghe nói rượu là ngon lắm, thì tất cả mọi người đều ăn thích uống hết trơn. Rồi thằng bạn tôi lúc đó nó đám cưới nó cũng uống mà khi đến nỗi mà tới gần bàn tôi là nó đã say ngà say ngất rồi. Lúc bây giờ cầu tiên đóng cửa mà không có ai xung quanh hết trơn, bây giờ chưa biết làm sao, thì tôi suy nghĩ, trong tâm suy nghĩ mình là cái người có tu tập, mình có trách nhiệm, còn nó trước mặt mình là nó là cái người mà nhậu nhẹt say sưa thất niệm, tại sao mình sợ đó? Mình đã nói mình không uống là mình không uống. Cái bạn tôi nó đi tới về để nó đưa cái ly nó ngờ ngàng được, nó uống đi. Cái hôm nay nó nói lúc đầu tôi nói tôi uống rồi nó cứ nói hoài, thì nó đưa cái ly, cái tôi kéo cái tay nó xuống, nó đưa cái ly cho tôi kéo cái tay nó xuống. Ông nói tôi nhìn vô mắt nó, tôi nói mày biết là tao tu tao không uống mà sao mà mày nói vậy? Mà ông nói hoàn toàn tôi cũng nổi sáng vậy đó, tôi chỉ nói rất nhẹ nhàng mà tôi nhìn thẳng vô mắt nó, tôi nói tao đã nói tao không uống rồi, thấy không? Và vì nể tình bạn bè ta tới đây thôi, thì ta nó nói không uống thì mày phải không có được mời nữa. Thì nó đang cầm cái ly để mà ông nói nó thả cái ly bớt liền, nó cầm cái ông kéo cái tay nó xuống vậy đó, nó đi vào khuôn mặt nó hỏi thôi cái mày không uống thôi thả tay nó cái ly bị. Cái sau tao hỏi sao mày làm cái gì mày giữ bộ mày trước mày sai không, lúc bây giờ tôi thấy hai con mắt của cái thằng này nó giống hai con cọp quá. Mà nói tôi có làm gì cọp rừng đâu, cọp sư tử gì đó, tôi đi dọn thôi à. Vì tôi nghĩ là tôi là người có trách nhiệm mà tại sao tôi sợ cái người thất nhiệm? Tôi không sợ, tôi không uống là tôi không uống. Bởi vì nhìn xung quanh không có cách nào để mà thoát được rồi. Đó, thì đó là sự kể những cái câu chuyện cho anh chị em thấy là cái cách người ta xử lý khi mà ta có tu tập. Khi tu tập có trí tuệ, biết cái gì phải làm, không nên làm. Và khi mà mình đã quyết định không muốn rồi là nhất định không có ai mà xuống quẩy gì. Đó là lý do tại sao gọi là cố ý là vậy đó. Tại sao mà cố ý? Hiểu rằng cái sự lợi lạc của giới, hiểu rằng cái giới này nó đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho mình. Và khi hiểu được như vậy thì dù ai nói gì mình cũng làm. Ví dụ chẳng hạn như tôi nghe họ nói rằng là gì đây, mà mình ăn chè mình bỏ nước dừa vô nhiều quá rồi nó béo nó ngon thiệt, nhưng mà cholesterol cao, phải không? Tôi nghe nói vậy. Bỏ nước dừa tôi sướng lắm, tôi cũng sợ lắm, cholesterol tôi cũng không có cao gì, nhưng mà mình cũng đâu có biết, mình lớn tuổi mà. Nhưng mà lâu lâu biết là bỏ một muỗng một có nước dừa trong ăn thế nó cũng béo thôi, nói vậy đó. Đó là lý do tại sao người ta ứ.
Thưa sư, cho con hỏi vậy, nếu...
Ngay cái chùm chè là hai người hỏi luôn.
Nếu trường hợp mà sinh giới, sinh thọ giới là phải thọ luôn năm giới hay là... Nếu cái người đó mà người ta biết người ta không bỏ được rượu, ví dụ trường hợp mà người ta muốn ấy rượu mà lúc mà sinh giới thì người ta chỉ sinh bốn giới thôi rồi rượu.
Bây giờ là người ta lấy cho mình một hình ảnh này ha. Cái thuyền của cô nó lũng năm lỗ. Đó, bây giờ cô trám bốn lỗ, cô để nguyên lỗ, cái này tôi làm cũng được. Đó, thì cô thấy cô đi thì cô thấy nghe what happened.
Cái thầu, cái thuyền nó chìm.
Ta lấy cho mình hình ảnh như vậy đó. Nghĩa là một cái giới, ví dụ chẳng hạn đó, khi mình uống rượu vô rồi đó, nó dễ mà, uống rượu rất là dễ, mình uống sâu vô rồi đó, là lúc đó là mình mê mờ hết, mình sẽ rất dễ để mình phạm bốn giới kia. Vì lúc đó là nó mê mờ rồi mà, tâm si nó rất là nhiều, mà tâm si nó nhiều thì nó đứng sau nó thúc mình à. mình sẽ sát sanh, mình sẽ trộm cắp, mình sẽ tà hạnh, mình đúng thứ chuyện nó có thể xảy ra.
Tại lúc trước có một cái vị Phật tử kia mà bà là thường uống rượu lắm, rồi có gặp bà nói sao mà chị đi chùa lâu như vậy mà chị không có quy đi. Cái chị nói không được đâu, tại vì chị biết là chị nghiện rượu gì đó, thì có người nói là thì thôi bây giờ mình xin thọ 4 giới thôi, còn cái kia không ấy. Mà chị nói là thôi vậy không được, chị không ấy, thành ra chị không dám quy y luôn.
À, thì không sao, nhưng mà phải nhớ một điều rằng là không phải mình quy y mình phải giữ 5 giới. Đức Phật nói dù Như Lai có thể hiện trên thế gian này không, 5 giới là ánh sáng của thế gian. Không có 5 giới này, cái thế gian này nó đảo lộn ghê lắm. Mình cô tưởng tượng là mình sống gần một cái người ăn cắp, mình được chịu nổi không? Ha? Họ không giữ giới mà, họ ăn cắp ăn trộm, hoặc giả họ tà hành với vợ con mình, mình tính sao đây với chồng mình? Thôi quý vị chỉ cần nghĩ như vậy là quý vị sợ rồi, khoan nói chuyện đã. Khi cá nhân quý vị làm phạm 5 giới này thì quý vị thấy là thoải mái lắm. Nhưng mà nếu mà người ta biết quý vị làm cái chuyện đó, ví dụ quý vị gần cái người mà cái hung dữ, giết chóc, sát sanh từ cái nhỏ tới cái lớn là quý vị sợ lắm, quý vị ở gần đâu trộm cắp cũng không, tà hạnh cũng không, phải không, nói dối càng tệ nữa, rồi nhậu nhét thấy sướng, mình không thấy nào mà ở gần những người đó được, mà trừ quý vị cũng nhậu như người ta là khác, không phải là mình tà hạnh giống người ta thì mình còn chấp nhận, còn mình thấy ngay cái chuyện là mình ở gần những cái người mà cắp trộm là mình cũng đã sợ rồi. Thì đủ biết là cái sức mạnh của giới là như thế nào. Một cái người mà có giới hạnh, sư nhớ là hồi xưa đó sư là từ nhỏ tới lớn ở trong gia đình theo Theravada nguyên thủy thì sư biết là phải giữ giới á, không có nói lơ mơ được á, sư không uống rượu đồ gì trơn á. Lâu lâu bạn bè nó kêu thì có, nhưng mà nói chuyện mà nhậu nhẹ mà say sưa là không có. Mà cho tới lúc mà khi mà sư biết hành thiền rồi đó, là sư đi làm á, là sư không bao giờ nói dối, sư không bao giờ nói cái gì mà nói chơi thì họ biết liền. Còn mình nói một bốc bệnh ly để mình gạt người ta, nó sư cũng làm sư, mặc dù nó chơi sư cũng ít lắm đánh. Hoặc giả là nếu mà nó chơi nó lỡ rồi thì nói sư nó chơi rồi sư cũng nói vậy. Cái gì đó xong cuối cùng là tất cả những người mà trong cái chỗ mà sư làm của Palo Alto đó, là hễ mà họ nghe một cái gì mà có bộ là something wrong, hay là có ai nói gì về bà manager, nói về người này người kia, họ tới họ gặp sư họ phải cái chuyện đó đúng không, giống như xác nhận cho họ biết là cái chuyện đó đúng hay sai. Mà thật ra sư đâu cũng nghe hết. Thứ nhất là tiếng Anh của sư không có giỏi, và thứ hai nữa mấy bà sụp xịt sư có để ý thế đâu. Mà bây giờ sư có biết chăng nữa, nhưng họ hỏi rất nhiều là cái cô mà làm manager đó, cái bà này bà đẹp giống như tài tử vậy thôi à. Họ hỏi là bà này nó có liên quan với người này người kia thì tất cả mọi người dám nói. Mà cá nhân sư cũng nghĩ là mấy cái này mình nói tức là mình phạm cái dấu là cố ý sang đàn. Anh chị em thấy mình nói dối không thôi hả, khi mình sẽ dối nói dối thôi, mà trong này nó có 4 cái luôn là nói dối này. Nói cái lời vô ích này, mình cá sực này, nói chuyện bậy bạ của người khác á, mình nói lời cọc cằn này, mình chửi thề cho rồi vậy đó, rồi mình nói lời một cái mặt đâm thọc, mình gây chia rẽ, nói bên này nói bên kia, bây giờ bầu cử sắp tới tới là làm vậy đó, thì trên nguyên tắc là nói chuyện nói dối thôi, mà thật ra là phải 4 cái này luôn. Đó vì vậy thành ra mình thấy là cái giới đức nó hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình rất là nhiều. Đó là mình làm thôi à. Đó cái chữ cố ý theo nghĩa của sự là vậy đó. Hôn hát đi, muốn giữ bởi vì thấy cái sự lợi lạc. Còn mình giữ bởi mình sợ, không giữ đi địa ngục chết à, thấy không? À cái đó là sự là cái tâm mình nó sợ hãi. Giữ giới vì sợ hãi. Cố ý thật sự muốn giữ giới vì hiểu rằng ấy có giữ giới có lợi lạc, cũng giống như mình tu chánh niệm vậy đó. Khi mình tu chánh niệm mình thấy cái chánh niệm nó tốt, đem lại cái sự lợi lạc. Nói gì? Nãy giơ tay hỏi cái gì đó cô á, à vậy không có hả, à vậy thôi.
Dạ con là người cái hồi, tại hồi nãy nói cái gì uống rượu rồi tránh xa thì con nghĩ mà nếu mà tránh được như vậy có phải là do vì mình tu mình có cái định lực nhiều mình mới tránh được.
Như nãy sư nói mình thấy cái benefit chứ không phải định lực đâu. Định lực thì dùng dần giống như cái power đó, mà cái này là trí tuệ này, mình thấy lệ lạc là trí tuệ, phải không? Tại sao ví dụ như một cái người mà hút thuốc rất là nhiều rồi bây giờ bỏ thuốc á, khi họ bỏ thuốc họ thấy rất là nhiều cái benefit. Sư cá nhân sư đã làm điều đó sư biết này, nó thúi tay thúi chân thúi miệng, rồi hút thuốc rồi nó tàn, nó rớt lũ áo lũ quần, thấy không? Rồi bây giờ đó người ta không cho hút thuốc, mình mới chạy ra ngoài hèm hút lạnh lẽo rồi cái nỗi bên Mỹ này. Khi mà bỏ được nó khỏe, rất là khỏe, mà không phải là dễ bỏ đâu nghe. Trời ơi, nó hành nó hàm dữ lắm. Khi mình bỏ rồi đó, tới lúc mà mình bỏ rồi đó, mình không muốn hút nữa, ai hút mà bên cạnh mình cũng khó chịu nữa, đừng có nói chuyện kia mình hút. Đó, lúc đó thật sự mình hiểu cái sự lợi lạc này. Cái đó mình không muốn, vậy thôi.
Là như sư nói là phải có cái định, cũng khó lắm mới bỏ được, nó phải làm cái đó là cái định lực.
Phải định, cái đó là cái sự quyết tâm, đúng hơn là định lực. Quyết tâm là Anithana, một trong những cái phẩm chất để mà trở ba la mật đó. Quyết định ba la mật, quyết định đúng làm theo nhất định, không có lay chuyển nữa.
Làm sao mình luyện được có cái sự quyết tâm mỗi ngày một
mặt? Vì vậy mình tập cho có trí tuệ đi. Tất cả đều dồn hết trong một cái thôi, trong chi trong Bát Chánh Đạo tới 8 3 nhóm, phải không? Nhóm tuệ, nhóm giới, nhóm định. Tuệ là quan trọng vô cùng. Mình tu giới và tu niệm để mình có trí tuệ quay trở lại giúp đỡ cho mình. Vì vậy anh chị em trong cái thiền tứ niệm xứ này, khi mà nói tới là ta phải kêu mình tu tập duy trì chánh niệm để cho có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi mình hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì phải tránh xa, cái gì phải làm ít lại, nói làm sao mà nói cho người ta để mà đừng có buồn, cũng câu chuyện đó mình nói nó trời ơi, trí tuệ khi mà nó biết rồi thì nó giỏi lắm. Còn có trí tuệ thì tâm si mình nó úi sàn xuống, mình đủ thứ chuyện, mua lottery là một cái chẳng hạn đó, mua giấy số, mua cái này, mua cái kia vậy. Rồi cái này con điều phải nó không hỏi.
Dạ không, nó không hỏi, con chỉ nói chị. Thưa sư, thí dụ như là khi mà mình ăn chay trường đó sư, cái đến lúc mà khoảng chỉ cần 3-4 tháng thôi, là mỗi lần mà mình ngửi thấy mùi mặn đó, đồ ăn mặn đó, nó có một cái mùi hôi, nó giống như là mùi xác chết. Thì cho nên đó, con thấy đó, tại vì đến lúc mà mình đi ăn đám cưới đó, mà thật sự mà mình đã ăn chay trường đó, mình ngồi mà người ta tội nghiệp mình là tại mình không ăn đồ ăn mặn. Nhưng mà lúc đó mình lại thấy tội nghiệp người ta, sao ăn cái đồ ăn gì mà hôi quá. Cho nên con thấy thí dụ như đã ăn chay trường mà vô đám cưới không có thèm, mà người ta tưởng là mình tội nghiệp là không ăn. Nhưng mà nếu đã ăn chay trường không ăn nổi đồ mặn.
Cái vấn đề mà thối ấy, thì mình phải cẩn thận. Có lẽ là do cái ID của mình về đồ ăn mặn.
Không, con thấy mùi hôi thật sự.
Thì bây giờ chưa phải cô lại này.
Dạ. Nhưng mà sau này con phải tập mãi con mới ăn mặn được á, thì bây giờ
phải ăn mặn chứ đáng chay thì ăn mặn.
Không, nhưng mà thưa sư, bây giờ không, that's why mà nhiều khi con
anh quên bây giờ còn cái thứ mà con thích à.
Không phải thưa sư, tại vì về sau á con mới nhìn ra được á là con của con á, con nấu đồ ăn á thì tức là không ăn chay 100% nữa, là tại vì lúc mà ăn chay
bây giờ bao nhiêu phần trăm?
Con thì bây giờ ăn chay đụng á.
Đó là chỉ chuyện giỏi mà tưởng. Hóa ra là lúc đầu chê thui mà bây giờ đó, nhờ cái thui đó là thèm á, thấy không?
Không phải thưa sư, tại vì đôi lúc á mình không, lúc đó không ăn được thưa sư, nhưng mà về sau á, nếu mà social life á mà mình không ăn tí nào á rất là khó. Cho nên nó về sau
thì chắc mình phải uống lượng nữa.
Dạ, con chỉ nói ăn mặn thôi thưa sư. Nhưng mà không phải là idea đâu, lúc mà có ăn khoảng 4 tháng rồi đó, con không cách gì ăn được đồ mặn. Sao mà từ từ cũng là một thời gian sau á, bây giờ thì con cũng có ăn được mặn, nhưng mà con không bao giờ ăn được những thịt, nhưng mà con ăn nước thì được. Nhưng còn thịt con vẫn ngửi thấy cái mùi hôi, không biết tại sao.
Tại vì mình chưa có thèm lắm thôi. Đó vậy.
Không có sư, nó có cái mùi hôi kỳ
lắm. À, không phải là cái mùi này, anh chị em thấy khi mình tu tập mình thấy hôi với thơm á, thúi với thơm là cái này là thực tế này, tùy theo mỗi người thôi. Chẳng hạn như người ta nói rằng là ví dụ như cái mùi hôi nách này rất là hôi phải không? Ai mà sức dầu xanh mà thêm cái đó nữa, úi chịu không nổi. Mà nghe có một cái cô nói cô biết có một cô Phật tử á, cái ông chồng cô rất là hôi nách mà sức dầu xanh nữa mà không có, cô chịu không nổi, có nghiền cái mùi thúi đó. Đó là sư nghe thôi chứ không biết. Thấy không? Như vậy là thơm thúi là do tại mình, chứ đâu có phải là tại là cái pháp chân đế đâu. Mùi chỉ là mùi mà thôi, có vậy không? Cái thơm cái thúi là tùy nên mình thôi. Dạ, hỏi.
Cái sư nói vậy, mình không có dính mắt để ăn chay mặn được, tưởng mình mình đi và mình thấy có đồ chơi hay có gì mà nó không có thì làm sao?
Đó đó là cái không phải là đồ chay đồ mặn đâu, mà bây giờ đồ healthy, health food cũng vậy nữa này. Đó là cái vấn đề là ta mình phải cẩn thận nè. Mình ăn ví dụ chẳng hạn mình không ăn đồ mỡ, mình không ăn đường nhiều rồi vậy đó. Nếu ví dụ các sư chẳng hạn, sư thấy rất là rõ. Thế mà sư ăn đồ mỡ vô nó rất là khó chịu. Đó có một lần đó, sư đi tới một cái nhà Phật tử đó, họ tại vì cũng có đồ ăn, họ đi mua pizza về. Sư cứ nghĩ là pizza nó rất là thích, khi sư ăn vô trời ơi, sư làm gì có buổi sư chịu nổi. Tại vì nó có cái tròn đỏ đỏ, tôi không biết tên là cái gì đó.
Đó,
cái đó trời ơi, nó mỡ nhiều quá, mình thấy rõ ràng mà. Thì anh chị em thấy không, mình không ăn cái món đó đúng là bởi vì lý do sức khỏe. Nhưng mà vì không có cái đó mình nổi sân, cái đó là cái bậy này. Vì vậy người ta nói khi mình ăn cái gì mình phải lựa. Lựa là bởi vì sao? Là bởi vì nó đúng cho sức khỏe của mình và nó hợp của mình. Ví dụ như bây giờ đó, người ta dọn rất nhiều món, nhưng mà món này mình ăn mình thấy vô nó không bệnh này. Ví dụ mình uống cà phê mình vô thấy khó chịu, mình uống nước trà chẳng hạn, nước trà nó không có cái gì. Đó sẽ lấy ví dụ vậy, thì thay vì uống cà phê mình lựa nước trà, thấy không? Cẩn thận tới một lúc nào đó tâm tham nó che vô nào hay. Do đó không có mình không chịu. Bữa nào thấy cà phê không là mình đổi đi nước trà đâu mà không thấy còn cà phê không. Như vậy lựa nó bị tâm tham nó che vô. Bây giờ nó tu lựa gì trơn là làm tâm sân. Tại vì ăn đó kể lắm. Cái gì mà mấy bà kia mà lựa túi lựa gì đâu, có gì tôi ăn đại cái đó là tâm sân. Mà không biết lựa món nào tâm si, thành tham sân si nó bị mình hoài.
Bây giờ phải làm sao
ăn cũng được, nhưng mà đôi khi có gì ăn cũng được, có nghĩa là mình không thèm lựa. Không thèm lựa thì cái tâm đó là tâm nó khó chịu đó, bực bội đó. Ăn xả láng mà trong đó vừa tâm tham vừa tâm sân nó cũng có nữa. Ví dụ như bây giờ đó, người ta dọn mình phải cẩn thận, mình có thân mình phải lựa, cho mình lớn tuổi hay là mình có sức khỏe mình đau ốm mình phải biết lựa, lựa thì đúng tâm tham. Rồi bây giờ đó mình nói mình kể nó có gì ăn đó thì là tại vì mình indifferent, không kê, thì cẩn thận là có tâm sân ở trong đó. Vì vậy thành ra phiền não ở cái dạng thô mình thấy dễ, mà cái dạng vi tế mình không thấy. Rồi còn mình rồi mình dò mình cũng biết lựa cái gì vui dốt và tâm si nữa, trạng này là càng tệ. Sao bị hết trơn thì mới giữ. Ý khi người ta nói cho anh chị em nghe vậy là ta nói mình cẩn thận ha. Ví dụ bây giờ mình ăn mình lựa heo hút mà không có thì mình chấp nhận.
Chấp nhận là thành sân rồi chứ.
Không, mình chấp nhận cái con sân gì đâu. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ họ sư biết là bây giờ cái pizza là sư ăn không được rồi, phải không? Mà bây giờ đó họ dọn lên, sư cũng đổi sân, sư lựa mấy cái đó đỏ, sư dùng qua bên, sư ăn cái kia. Thấy không? Dạ. Bởi vì khi mà có mình làm mà có ý thức, mà có sống, mà có sự tỉnh thức đó, là tự nhiên tự động nó biết cái gì phải làm hay là. Bây giờ người Phật tử người ta vui vẻ, ta nghĩ rằng cái món ăn này là ngon rồi vậy, mà yên lợi rồi vậy, thì họ không có thì giờ nấu, mà xưa thì cần ăn 11 giờ thì họ đi mua cho mình ăn, thì mình ăn thì mình phải biết cách xử lý. Mình không ăn thì mình đừng có nói sân. Ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, ăn cái gì cũng được ăn hết trơn á. Mà mình ăn chay mà thấy người ta ăn mặn mình nổi điên, mình ăn mặn thấy ăn chay mình bực bội là mình thua. Rốt cùng cả anh chị em thấy là cái tâm sân là cái quan trọng nhất. Cái miếng ăn nó vô trong bao tử mình thôi, nó có thể làm cho bao tử mình nó bị cái gì đó mình ăn không tiêu được đó. Hay mà tâm sân thì sanh tử luôn rồi. Vì vậy ăn cái gì là ăn. Bởi vì Đức Phật dạy mình vậy đó, là vị tỳ khưu á là dễ dàng mà nuôi mạng là vậy đó. Bây giờ có thì ăn, có thôi, ăn món khác.
Thưa sư, như vậy con nói cho rõ là không hiểu, con hiểu đúng không? Là một người thường ăn chay, nhưng mà nếu tới một gia đình người ta ăn mặn, người ta mời thì mình vẫn thoải mái, mình ngồi mình ăn chứ
không. Mình ăn hay là mình lựa những món nào mà mình dạ, nghĩ là nó hợp với mình thôi.
Dạ.
Hoặc chả là mình giải thích.
Dạ.
Cái lý do mình không ăn là tại vì hoặc chả mình nói bây giờ tôi ăn chay nhưng mà anh chị mời thì bây giờ cho tôi chén xì dầu chẳng hạn. Dạ. Thêm chút ớt cũng ngon lắm.
Dạ.
Lấy ngon là mới kẹt này, phải không?
Tại vì có những người bà con đó, khi ăn chay mà đến cái mức nghĩa là chén bát cũng để riêng ra rửa, mà đụng vô cũng không cho, nói là của tôi đừng có đụng vô, đồ ăn chay là gì, thật ra con
đó thì đó, thì bây giờ anh chị hiểu rồi, mình tu tập mình hiểu những cái này toàn extreme không, là làm cho mình khổ, thôi mình tránh.
Dạ.
Đó là cái đó là gọi là bây giờ mình sáng này này, cái hồi trước mình tâm si mà anh thi nó đụng tới cái này là tôi ăn chay rồi vậy đó. Còn đôi khi bà nội xưa đỡ được đũa, ai đụng cắp vào mạng bà xoay cái đùi đũa lại đó. Ăn cái phần
ngược
á. Ngược á. Dạ.
Không vâng. Con nói con có nghe một vị dạy con đó là một cái bác này nó đi chùa lâu năm rồi. Bác ăn chay 30 năm rồi. Thì thôi khi mà bác nó già già rồi bắt bệnh thì bác ăn mặn. Cứ mua thịt mua gì đầy thì tủ lạnh vậy đó. Thì cái chuyện là trong lúc mà bác ăn chay là phải bắt nghề nén không phải là chứ không phải thật sự cái tăng từ của bác mà nó để nó bọc ra khi già mình không có strong rồi.
Cũng có thể đó là một cách giải thích, có thể thôi, cũng không biết nữa. Mà ba chục năm thì là giỏi nha, phải không?
Dạ,
ba chục năm là giỏi rồi đó. Thì thôi mình cũng nghĩ rằng thì trong cái lúc mà bác còn khỏe mạnh thì bác đè nén được cái tâm tham thích món đồ ăn mặn, bác không ăn. Bây giờ già rồi, nó yếu rồi, không biết làm sao thì nó bung ra thì thôi, cũng phải ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Mình cảm thông cho bà, ý chứ ra cũng được 30 năm còn hơn mình không được ngày nào, thấy không? Thì cái tâm thì khó nói, cái tâm phải mình ở gần người đó rồi mình coi cái cách mà xử lý câu hỏi như thế nào mình biết. Bởi vì khi mà nói tới tâm anh chị em phải biết một điều là ngay cả thiền sư cũng dám nói vậy thôi, hỏi là bây giờ nếu mà cái tâm tôi như vậy thì tôi đi đâu. Thì nếu mà cái tâm cô như vậy thì cô sẽ đi, mà nếu một cái tâm cô như vậy thì cô sẽ như thế này, chắc cũng dám nói ô. Bởi vì có cái cô kia cũng nói thì nha, tôi nhớ một cái câu chuyện cô nói rằng là con có một cái bệnh là con ưa đột quỵ, tức là nó pass out đó. Mà nếu như mà con bị tim, mà khi mà con biết rằng là nó đau, nó nhức lên phần này đó, mà con không có tỉnh á, thì mà không có người nào xung quanh mà nhắc nhở hay là ở một mình á, là bắt đầu nó có cảm tưởng giống như bắt đầu nó xỉu, từ từ là có thể là đi luôn á. Nhưng mà có một người nào bên cạnh á thì mình hỏi họ để vậy là họ có thể đưa mình đi emergency hay là cứu hơn ha, không biết. Thì cô mới nói rằng với thiền sư, cô nói rằng là con nhớ rằng là có một lần là con bị như vậy. Thì lúc bây giờ con nói buông bỏ, không có nhớ gì hết trơn, không nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị hết trơn. Tiếp tục mình duy trì chánh niệm, tu tập thôi. Thì nếu mà con chết như vậy rồi con tái sanh vào nơi an vui, ông thầy sư nói sao tôi biết được. Vì the last moment, cái tâm của mình nó nhanh quá. Đôi khi mình nói mình buông bỏ, mà lúc bỏ ra mình đâu có biết sao, cái tâm của mình mà. Mình nói vậy là mình mới bỏ vậy. Mình sẽ khi lúc mà nhớ tới con một cái hình ảnh đứa con nó tới, là ông chồng, là bà vợ, là những cái người nào mà mình oan trái, là mình sai sao kịp nếu mình không có sự tu tập. Vì vậy cái tâm của mình nghĩa là giống như trời nắng trời mưa, thay đổi liên. Mình ngồi thiền mình biết mà, bữa thì ngồi được, bữa thì ngồi không được, hôm thì nó nghĩ toàn chuyện tốt, mà đôi khi nó nghĩ toàn chuyện xấu, bị tâm si. Vì vậy không ai nói được cái gì hết trơn. Nhưng mà ông thầy sư nói nếu bây giờ đó cô thấy nè, và phút chót cô duy trì chánh niệm, đồng thời trong cái chánh niệm nó có trí tuệ, ví dụ như đau nhắc nhở rằng đau này là một hiện tượng tự nhiên, là một dạng văn tuệ, thì có chánh niệm có trí tuệ thì chắc chắn cái last moment mà nó khi mà nó chết, nó pass, nó đi vô trong cái coma đó, là toàn là chánh niệm với trí tuệ không à, thì cô chết cô sẽ đi lên đó. Nhưng mà tôi đâu có dám bảo đảm cho cô là cái chuyện đó đâu. Vì vậy cô phải train, phải tập cái tâm của mình nó luôn có chánh niệm trí tuệ, chánh niệm trí tuệ, để lỡ có câu chuyện gì xảy ra thì nó sẽ, khi nó cái the last moment nó chánh niệm và trí tuệ thì nó keep going. Khi mình bị coma đó, cái dòng tâm thức của mình đó, nó làm việc toàn là chánh niệm và trí tuệ không. Thì quý vị thấy nói như vậy thì cũng hồi tiền thôi à, nghĩa là sao, nghĩa là mình phải tập thôi, chứ ai giúp mình được đâu. Vì vậy khi mà sư đi vô nhiều trong cái sự tu tập này, sư thấy con người mình rất là cô đơn trong cái chơi, cuối cùng mình sẽ rely của mình này, chứ còn không ai giúp mình được cái trơn. Ví dụ như bây giờ đó mình sắp sửa chết rồi, bây giờ nói thôi bây giờ lại mời thầy đó, mời vị này vị kia lại tụng kinh hay là, nhưng mà lúc đó mình yếu quá, mình không nhận ra ai nữa rồi làm sao. Hoặc giả là trong khi mà thầy đang tụng kinh đó, thầy mới ngưng, hoặc giả là thầy đang khuyên lên mình đó, tự nhiên cái tâm mình nó suy nghĩ, có một cái tiếng động rồi gì đó nó suy nghĩ sống trở lại, cái ác tâm nó nhảy vô. Thành ra mình chỉ có biết là mình tập hoài để cho tâm nó có cái trớ và nó cứ làm việc, nó áp tâm nó tới duy trì chánh niệm, nó trở lại thì mấy đó có vậy thôi. Vì vậy suy nghĩ là mình đúng là mình phải về nương tựa là mình á. Phật này nói hãy về hãy nương tựa này, mình nên mình không phải là cái ta, mình đây là những cái thiện pháp mà mình đã có được trong khi mình tu tập. Ví dụ như mình tu tập mình có được cái sự nhẫn nại này, mình tu tập mình có được cái sự chịu đựng này, mình có cái sự siêng năng này, mình có cái trí tuệ, mình có tâm bình này đó. Mình biết mình khi mà mình sắp sửa vào cái lúc lâm chung là mình rely vào những cái quality này, cho mình không có nhờ ai được đâu, thật sự là như vậy đó. Vì vậy mình ta nói mình tới đây một mình rồi mình cũng đi một mình, mình là vậy đó, mình là mình dựa vào trong cái khả năng tu tập của mình mà thôi. Vì vậy mình đừng có nói ai hơn ai hết, người xuất gia người tại gia giống nhau hết, thì theo ý của sư đó. Nếu mà người đó không tu thì giống nhau, giống giống là phẩm chất của tâm, giống một người cạo đầu mặc y, ví dụ như sư chẳng hạn, mà sư không tu tập, không tham tâm sân rất là nhiều, nó chỉ có hình tướng bên ngoài thôi, lỡ có chuyện gì cái nó trở tay không kịp, mà sư tới nhiều lần nó trở đi lắm, sư cũng ớt muốn chết à, chứ mới chơi. Nó thì cái tu này là không phải là hình thức, cái này không có bảo đảm gì hết trơn. Dĩ nhiên là cái này thì sư không xuống cà phê bốn xa sư ngồi được, thấy không, nó giúp bao nhiêu đó thôi à. Nhưng mà cái tâm của mình nó phiền não ra là có người không có người, là thế mà có người thì nó giả bộ làm nó thu thúc cò, thúc cò cái vị trí cây thu thúc cò nó đứng yên vậy, một con cá nằm một cái bốt liền, gọi là thu thúc cò đấy, để là làm có bộ hiền lành lắm, thấy không, đảm bảo lắm. Mà không có ai tới thì thôi mình quậy muốn chết luôn à. Hết giờ chưa? Dạ, hỏi đi.
Con thấy
cái gì?
Shopping.
À dạ, dạ shopping rồi sao?
Sale.
À sale hả? Nó sale hả?
Sale.
Bao nhiêu phần trăm?
80%.
Ví dụ thường mỗi lần thứ con mua vậy, nhưng mình bỏ cũng khó xin, thì cứ mỗi lần mình biết là mình tham thì cứ từ từ là sẽ bỏ như vậy.
Bây giờ khi mà mình hút qua đó rồi thì ví dụ bây giờ mình cần một cái món đồ gì đó, mình cần thật không?
Thấy nó
sale rẻ, thấy không? Thì đó là do lòng tham nó đẩy mình thôi, chứ làm sao đây?
Thì mình nhận diện nó, từ từ mình bỏ
được. Mình nhận diện đó rồi mình mua đi, mình cũng mua chứ phải không? Nhưng mà rồi mình thấy không có lợi nè, sao? Mình mua về mình để đó rồi mình đem đi đặt đi đổi nữa, không? Mình get in line để sau cái smart mình đổi, có phải ngu không? Mất thì giờ đó. Nhưng mà anh chị em tu tập một thời gian, anh chị em sẽ thấy rồi, mình mua cái gì cần thôi. Cái tâm nó không cho mình mua, không có cho mình đi kiếm tùm lum nữa, bởi vì nó cứ so sánh hoài. Mình đợi cho nó sell chứ đâu có phải lúc nào nó cũng sell, có vậy không? Mình đợi cho nó sell rồi mình phải nhắm cái đồ mình muốn, rồi mình mua đi mua, mình mua rồi mình đem về, mình đổ tới đổ lui, bao nhiêu cái thời giờ mình mất rồi, mà biết bao nhiêu cái thời giờ đó mình làm những cái chuyện có lợi làm, để thời giờ đó mình hành thiền chẳng hạn. Và trong khi mình làm như vậy thì hoàn toàn tổn tâm si nó sai, mình làm không ạ? À? Mình đã đóng tâm si rồi mình còn đem thêm cái đó vô nữa, tự nhiên mình thấy à. Vì vậy cô, cái tâm của cô nó sẽ dạy cho cô thôi. Cô tập, cái tâm một thời gian rồi cái tâm nó nhận ra. Cũng giống như mình nói cái nãy cô đây, cô nói rằng là khi mình ăn chay đó, mình ăn quen rồi, cái khi chuyển qua mặn cái mình thấy mình thích ăn nữa, là vì cái mùi nó khó chịu. Thì bao giờ mà thấy xe mà khó chịu giống như ăn chay ăn mặn là sư nói là cái đó là số 1 à. Bởi vì thấy cái này không có lợi lạc, mình mua mình không có cần, mình phải mua, rồi mình mua mình cũng để đó, rồi mình tốn tiền, mất thời giờ của mình. Đó, có bao nhiêu đó thôi, thì tự nhiên anh chị em sẽ điều chỉnh lại nó lại.
Như thưa sư, con kinh nghiệm á sư, con mà đi shopping mà con thấy thích quá đó, mà con không mua, đêm con ngủ không được. Nhưng mà con mua về đó sư, không hiểu tại sao khi mà mình ở đó đó, mình thử sao nó đẹp quá trời. Cái mình mua về, mang về cái mình try ở nhà, nó xấu hẳn đi. Có khi á, ngày hôm sau con mang trả lại mà không nuối tiếc. Nhưng mà nếu
con bị nghe cho sư cũng nghe nữa.
Nhưng mà nếu con không mua đó sư, về nhà cái đầu mình nó cứ tưởng tượng nó đẹp quá trời, mà tại sao nó vừa rẻ vừa đẹp mà mình lại không mua. Nhiều khi á, sáng sớm mình chạy ra mua, nhưng mà nếu con mua ngay lập tức về, có khi con lại đổi ý, con không mua nữa. Mang về nhà rồi á, thì mình ý rồi nó cũng mắc quá, nó rẻ thiệt nhưng mà mình cũng không có cần lắm. Ở cái nghĩ tới nghĩ lui cái con lại trả lại được, mà nếu con không mua đó là
đêm ngủ không
được. Cứ nghĩ tới cái bộ đó là cứ tưởng tượng nó đẹp quá chừng, mà tại sao không mua, lỡ là nó đổi giá không có rẻ được như vậy. Cái mua về thì một lúc sau mình tự nhiên mình giống như cái tâm tham á, mình nhìn thấy cái món đó cái mình nghĩ tại sao mà mình không mua cái thạ lòng tham, mình cái đêm mình cứ tơ tưởng lắm. Nhưng mà mình mua được rồi ấy, thì lúc đó mình lại tiết tiền, tại vì cái bill cuối tháng nó về thì mình nghĩ tới nghĩ lui.
Cũng giống như ông chồng cho mình lấy được rồi là mình trả bỏ ông khác. Cái lòng tham giống nhau à? Ôi đẹp quá đẹp quá đẹp quá, ôi bạc trai đẹp trai đẹp trai, trước về trước về bây giờ đổi cái khác.
Ông chồng đợi không được
sao? Đợi được đổi rồi không? Anh chị em thấy ăn cắp cái trứng rồi cắp con bò là vậy đó, bắt đầu cái trứng trước nhỏ chút xíu mà. Vì vậy trong cái câu chuyện mình nói toàn là mình thấy phiền não nó xử lý mình mà mình thua, mình trở tay không kịp, mình không bắt nó được, thấy không? Đó, vì vậy ngay cái chuyện nhỏ mình tập. Ví dụ chẳng hạn như cô vậy mà cô vẫn tiếp tục làm ngoài, nghĩa là cô không học được bài học, không lưu cái lesson chút nào hết trơn, nó tiếp tục nó sai mình à. Nó ở trên này nó biểu đi là mình đi, biểu đứng là mình đứng, chờ xin chút, biểu đi là mình đi, biểu đứng là mình đứng, thấy không? Mình không có thay đổi được, không thay đổi thì mình ráng mình chịu khổ thôi. Dạ cô Phật mẹ anh.
Dạ cho con thì con không có câu hỏi, nhưng mà con xin góp ý ở đây. Mình là người Phật tử, Phật tạo ra rất nhiều cái phương pháp để mà đoạn trừ cái khổ. Tại sao những cái dục ấy, nó đến với mình mà mình không dùng pháp Phật ra để bình tĩnh chế người nó? Thí dụ như bây giờ mình thích cái shop đi, thì mình phải dùng cái quán, mình phải quán chiếu, dùng cái tuệ tri quán chiếu. Cái này là cái dục. Mà cái tâm đạo Phật có cái gì mà để mà chế ngự cái dục không? Mình là Phật tử, mình phải áp dụng cái là thiểu dục tri túc. Cái hạnh sử dụng tri túc nó làm cho mình không có ham muốn nữa. Vì sao? Vì khi mình ham muốn, cái dục nó kéo mình đi. Thì đó là một trong năm cái dục vọng của con người. Và cái đó là gọi là cái lợi. Cái
cái đây là một cái dạng mà tư duy chân chánh thôi.
Dạ, cái lợi đó là một cái sợi dây. Không phải nó không phải mà nó quấn mình mà tự mình bước đầu vậy đó. Tức là trong cái năm dục đó, mình có quán chiếu, mình ở trong cái dục nào, khi mà mình quán chiếu mình thấy cái dục đó là khi mình đau khổ, thì mình nên chấm dứt. Và
mình sợ là nó khi mà nó cuốn mình vô đó mình tìm được mình tuôn ra, mình ra rồi mình tuôn vô nữa,
nó không cuốn mình mà tự mình rút đầu vô,
rút đầu vô mới vậy đó à.
Thấy mình
tại vì sao mình rút vô nữa là tại vì mình mới nói thôi chứ mình chưa có cho thật sự đâu. Cái đây là mình tư duy thôi, cái này là tốt lắm mà cho được rồi đó, nhưng mà mới tư duy à.
Mình là Phật tử, mình là Phật tử, mình phải làm theo những cái pháp để chế ngự cái đau khổ của mình.
Bây giờ đừng có nói chuyện cái chuyện mua bán này, bây giờ mình ăn này. Pháp Phật dạy đó, đừng có tham trong khi ăn. Đó, dọn ra coi thấy không? Chưa dọn ra nước miếng nó chảy rồi. Pháp Phật nào mà chỉ nó đây. Thôi Pháp Phật đừng vô sự ăn, đừng ăn rau đói ra mua bánh mì nó ăn sao, thấy không? Ý sư muốn chỉ cho anh biết là anh nói là lý thuyết là được, tốt lắm. Rất là hay, đúng, nhưng mà tập nữa. Đó, Phật tử nữa. Cái này Phật chết á. Cái
mình đã giàu của người Phật rồi thì mình phải áp dụng những gì mà Phật dạy mình. Chứ mình không áp dụng Phật dạy mình, tức là mình không theo
cái áp dụng bằng cách phải tập, chứ phải nói chuyện áp dụng không thôi.
Dạ, mình phải quán chiếu thì nó có cái nào.
Thôi được rồi, nó được, được mô Phật đủ. Đây là nói về pháp hành, không nói chuyện pháp học. Anh nói là rất nhiều về pháp học, nhưng mà sự cảm anh không được, anh tiếp tục nói là không ai nghe đâu. Vì tôi đang nói về hành mà. Anh quán chiếu cái gì nè? Để anh là con người Phật tử nè. Tôi là người Phật tử, tôi Phật tử. Nhưng mà đến khi mà không có ai mình muốn làm như thường á, mình thật sự mình quan sát mình mới thấy cái điều này. Còn khi mình không quan sát mình nói trên trời không à. Sư xin lỗi anh, không phải là sư nhắc nhở anh vậy thôi, chứ không phải là sư nói anh xấu đâu nghe. Anh suy nghĩ như vậy rất là tốt, anh cứ tập nữa đi. Anh tới nói anh tập cái sao này. Đó, cái gọi là thiền tập mà. Thôi được. Cuối cùng nữa nha, 4 rưỡi rồi.
Dạ thì sư, con thường hồi đó giờ thì thực hành là con chỉ quán hơi thở. Thì bây giờ rồi qua bên này á, thì sư nói là gặp bất cứ đối tượng nào thì mình cũng quán hết. Thì con thấy là thí dụ như mỗi một cái đối tượng như vậy á, là cái dòng suy nghĩ mình nó khởi lên. Thì khi mà mình khởi lên rồi mình mới thấy.
Lấy ví dụ cho, ví dụ sao, ví dụ như thế nào?
Thì ví dụ như giờ con đang ngồi thiền, tự nhiên cái niệm nó nổi lên.
Niệm suy nghĩ nó nổi lên.
Đúng, rồi. Thì cái sự suy nghĩ đó nó tới rồi thì con mới thấy, dạ. Thì con mới kéo về với hơi thở.
Ừ.
Thì bây giờ sư nói cứ giờ đó là hiện tượng tự nhiên, cứ như vậy đi. Thì con thấy là nếu mà cứ để nó như vậy thì nếu mà con ngưng lại thì nó sẽ có cái khác nữa.
Bây giờ bởi vậy do đó trong phần hướng dẫn sư nói, nó là một hiện tượng tự nhiên để mình upset nó. Con bực bội với nó để làm gì?
Con có bực bội nhưng mà nó cứ sẽ nó
thì bởi vậy do đó là cái việc trước tiên là make sure là nó đừng có bực. Cái thứ hai nữa mình ghi nhận phải trở lại hơi thở. Cô trở lại tưởng nó kéo cô đi à? Tại tâm cô yếu mà.
Không, ý con muốn nói là bởi vậy con cái của cái chính của con, cái main point của con là cái hơi thở. Là khi ví dụ như con thấy cái dòng tư tưởng đó, nên con phải giữ hơi thở, con trở lại liền.
Trở lại liền tức là một cái thái độ mình không muốn mà. Cẩn thận á. Biết nó thôi, chấp nhận. Bây giờ mình mới gọi là một cái phần mà cái một tư duy đó, ta chấp mình. Đây là một hiện tượng tự nhiên mà.
Nhưng mà thí dụ như nếu mà con không ơn thì mình đang bị niệm rồi, thành ra mình phải về cái hơi thở.
Nếu mà cô thấy cái chồng suy nghĩ và cô biết nó đang suy nghĩ cái gì, là cái đó là cô đâu có thất niệm. Nó là đối tượng mà.
Con cứ thấy đằng sau nó hoài à.
Không sao. Nhưng mà cô thấy rồi, cô đã thấy rồi. Khi cô thấy là cô tránh niệm rồi đấy.
Nhưng mà ví dụ như lát một cái khác nữa.
Đó, lát cái khác nữa tức là không muốn. Lát cái khác thôi. Bất cứ nghĩ cái gì, nó nghĩ đúng, nó nghĩ sai, nó nghĩ thiện và thiện. Bạn có duy trì chánh niệm không? Khi bạn duy trì chánh niệm là bạn tu rồi. Còn mình muốn tâm mình đừng có suy nghĩ. Tâm nó suy nghĩ suốt ngày. Đó, cô ngồi cô dò xưa là cô suy nghĩ quá trời quá đất để cô hỏi mà. Tại sao cô cũng tưởng, nó đi.
Thưa sư, nếu mà biết
đó, theo, phải suy nghĩ mà nghĩ lại rồi, theo không? Làm nhanh nè.
Mà biết mình nghĩ xấu hay nghĩ tốt, lúc đó cái biết của mình là mình đã chánh niệm phải không sư?
Không cần tốt xấu gì đâu, biết cái tâm nó đang suy nghĩ vậy thôi.
Yeah.
Còn biết tốt xấu là nó kéo mình đi á. Ôi tốt quá, ôi cái này là thể hiện được cái nọ.
Ví dụ như cái nhận biết của mình nhận biết được mình đang cái tâm mình đang hướng về cái suy nghĩ, dù là cái tâm mình lúc đó mình đang suy nghĩ cái chuyện xấu, mà mình nhận biết được mình đang
nghĩ tâm đang xấu, suy nghĩ,
tâm suy nghĩ. Đang suy nghĩ thì cái nhận biết đó là mình
chánh niệm,
dạ.
Đúng rồi,
dạ.
Mình không làm gì hơn được nữa, đó là lý do tại sao mà ta kêu mình là hiện tượng tự nhiên.
Nó dừng lại, nó là cái hồi đó là cái khác nữa.
Cái khác nữa thì mới vậy.
Biết nữa.
Biết nữa rồi nhớ trở lại hơi thở, trở lại hơi thở để có định tâm.
Dạ đúng.
Còn mình cứ biết hoài lắm rác nó kéo mình đi mất tiêu luôn. Bởi vì cái sức mình chưa có đủ mà.
Thì đó ý con hỏi là nếu con cứ biết hoài là con thấy cái...
Do đó sư nói đừng có biết xong trở lại hơi thở.
Chạy làm sao nó không à, sao đuôi nó hoài à.
Trở lại hơi thở, đấy. Biết trở lại hơi thở. Rồi chạy nữa, biết nữa, trở lại hơi thở.
Ý con nói bây giờ con...
Con sao?
Hơi thở hoài được không?
Không.
Dừng cái bóng tâm
mình đến. Dạ, sao? Không. Tại vì sao? Tại vì nếu mà cô tập hơi thở không thì cô ở trong thiền định.
Dạ,
cô không biết cái tâm. Cô sẽ không xử lý được. Ở đây cô còn tập được mà cô ra ngoài bốn xa sao cô tập? Tập lung tà la, lúc đó phải chánh niệm nhiều cho còn định được đâu.
Thì đó nó còn hỏi con.
Ừ. Bởi vì nếu mà thiền định không á thì cái environment là nó không thích hợp. Mình không có định được.
Thật tự nghiệp.
À, rồi mình phải tập thiền tứ niệm xứ, bình định có niệm hai cái, chỉ có niệm được rồi là xong rồi. Thế chịu chưa? Chắc chưa chịu đâu, bữa nào hỏi nữa cho coi.
Con biết là hết giờ của sư rồi, nhưng mà hồi nãy
chị... Đâu, hết rồi mà không hỏi nữa.
Chị đưa ra cái tâm trạng mà đi shopping mua đồ rồi mất ngủ đó.
Ừ.
Thì con thấy cái đó rất là popular, nhiều người lắm. Thì con xin tối nay sư quay lại đó, thì sư phân tích là những cái biến chuyển đó như thế nào để tụi con thấy được cái tâm nó như vậy.
Cái tâm nó tâm si nó lôi mình thôi chứ có gì đâu. tâm si nó, vì tâm si đó mình suy nghĩ rằng cái này tốt quá, cái này hay quá, cái này đẹp quá, cũng giống như lottery bây giờ trúng 1 triệu, nếu mà có được 1 tỷ thì mình làm gì một cái chàng một thứ thôi, không có gì hết trơn. Thế tâm tham thì tâm si nó đứng sau, tâm si đứng sau thì tâm si mà nó thúc là mình làm, lúc bây giờ nó bào chữa giống như luật sư Mỹ còn hơn nữa, nó hay lắm, nói mình theo nó hồi nào cũng hay à.
Nhưng mà con cũng cố gắng không có hoàn toàn, nhưng mà tập dần dần cũng được. Sự khi mà con đi ngang đó là con muốn mua, nhưng mà rồi con tự khởi lên hỏi mình có cần không, cứ hỏi hoài, cứ mỗi lần mà nó nổi lên cái hỏi mình cần không, vậy thôi nó nói ồ này không cần thôi, con đi chỗ khác.
Cái đó là mới có tư duy thôi, mà khi mà đi ngang đó trong mình nó suy nghĩ cái gì, cái đó là mình biết tập á.
Nhưng mà làm vậy nó cũng bớt sư, tức là nó không có lôi cuốn.
Cô thấy không, mình nói chuyện ví dụ hồi nãy anh kia anh nói rằng là mình là người Phật tử mình phải làm gì làm kia, nó không bớt vậy, nhưng mình có tập gì đâu, mình suy nghĩ không à, mình không chánh niệm chút nào hết. Cái vấn đề là mình phải tập để mình có chánh niệm này mới có trí tuệ được, lúc cái đồ nó sẽ last forever.
Vậy con phải nghĩ như
lúc bây giờ khi mà đi ngang mình thấy tâm mình nó nghĩ cái gì, cha cái đồ này đẹp quá hả, cha nó vậy, cha nó kia hả, tôi ghé một coi chút coi nè, đó mình dòm dòm nó, hễ mình dòm nó là nó không dám làm gì, vì cái sự suy nghĩ nó bị chánh niệm nó chặn lại, không đưa tới tác ý. Còn mình nói rằng ôi có cần không cần, cái này không nên, cái này là dục, rồi cái nọ, mình là Phật tử hoặc là tư duy không. Cái cách mà tu tập không có dễ làm vậy, chỉ lúc đầu thôi để nó cảm đau cái mai mình quan sát thẳng vào trung tâm mình. Nếu anh chị em muốn một cái giải pháp sẽ forever để nó giải quyết cái tâm tham lâu sân, chứ còn tư duy không đủ, vì tư duy phía này nó sẽ quay phía kia. Trước mặt người ta mình tư duy rất là tốt, mà khi mà không có người ta mình tư duy cách khác à. Biết rất là trong cuộc sống mình có nhiều chuyện mình thấy xấu mà mình vẫn làm như thường. 4 giờ rưỡi cho nó hết giờ rồi mà con cũng muốn bảy câu nữa. Ồ, Phật, sao chấm dứt cho rồi.